Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay mùng 7 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Hôm nay tròn 15 năm Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO.
Ngày mai Đồng Nai sẽ là địa phương tiếp theo tổ chức tiêm phòng cho trẻ em.
Số người chết và bị thương trong vụ tai nạn tại Sierra Leone tiếp tục gia tăng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày mai sẽ diễn ra tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Diễn ra theo hình thức trực tiếp, nhiều nội dung quan trọng sẽ được các đại biểu bàn thảo, quyết định. Đặc biệt, Quốc hội sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội. 4 bộ trưởng tham gia chất vấn và trả lời chất vấn 4 nhóm vấn đề mà cử tri đang quan tâm, gồm y tế, lao động thương binh và xã hội, kế hoạch và đầu tư, giáo dục và đào tạo. Sau khi các bộ trưởng, trưởng ngành trả lời, Quốc hội sẽ dành thời gian để Thủ tướng Chính phủ báo cáo, giải trình và trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội. Trong tuần làm việc cuối cùng này, Quốc hội sẽ biểu quyết 2 dự án luật, 12 dự thảo nghị quyết.
Sáng nay mùng 7 tháng 11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Chúc mừng các chư tôn đức giáo phẩm hòa thượng, thượng tọa hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng 55.000 tăng ni của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Giáo hội Phật giáo có nhiều đóng góp quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực trên tất cả các mặt hoạt động kinh tế xã hội với nhiều hoạt động ích đạo, lợi đời. Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất.
Từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự hội nghị COP26, kết quả ấn tượng của các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư trong chuyến công tác tại châu Âu của Thủ tướng Phạm Minh Chính là dưới sự chứng kiến của Thủ tướng, gần 60 bản ghi nhớ hợp tác đã được doanh nghiệp Việt Nam và các nước thỏa thuận, tổng giá trị đầu tư cam kết lên đến hơn 30 tỷ đô la Mỹ, tập trung trong các lĩnh vực thuộc những định hướng ưu tiên thu hút đầu tư của Việt Nam.
Hôm nay tròn 15 năm Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Ngày 7 tháng 11 năm 2006, ngày 7 tháng 11 2021, theo báo cáo rà soát thống kê thương mại thế giới của WTO, trong số 50 nước có nền thương mại hàng hóa lớn nhất thế giới, Việt Nam có mức tăng trưởng lớn nhất khi dịch chuyển từ vị trí thứ 39 vào năm 2009 lên vị trí thứ 23 vào năm 2019. Điều này cho thấy độ mở của nền kinh tế sau khi gia nhập WTO và thực thi nghiêm túc các cam kết gia nhập.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải đề án kiểm tra tải trọng xe tự động trên phạm vi toàn quốc nhằm hạn chế sự can thiệp do con người tác động vào quá trình cần kiểm tra, tăng cường xử phạt vi phạm xe quá tải và loại bỏ tiêu cực. Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã nghiên cứu thiết kế phần mềm kiểm tra tải trọng xe tự động. Đến nay, sau 6 tháng thí điểm, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đánh giá hiệu quả đạt được lớn nhất là số xe vi phạm mức bị xử phạt đã giảm hơn 49 lần, từ 6,9% xuống còn 0,14%.
Đại diện Metro Hà Nội cho biết, sau khi Bộ Giao thông Vận tải bàn giao dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông cho Hà Nội, ngay trong ngày 6 tháng 11, đơn vị đã tổ chức đón khách thương mại 15 ngày miễn phí cho tất cả các hành khách. Trong ngày đầu đưa vào khai thác thương mại, đã có hơn 25.000 hành khách đi tàu. Đại diện Metro Hà Nội cho biết, trong những ngày đầu, tàu đang chạy theo chế độ tự động. Ý kiến đóng góp của hành khách sẽ được đơn vị vận hành điều chỉnh để phục vụ tốt nhất có thể.
Diễn đàn sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long năm 2021 với chủ đề liên kết cùng phát triển dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12 tại Đồng Tháp. Diễn đàn lần này có trên 350 gian hàng của các tỉnh thành tham gia. Đây là dịp để các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long tôn vinh, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc trưng của từng tỉnh thành trong vùng.
Trong ngày 6 tháng 11, cả nước có hơn 3.000 ca cộng đồng trên tổng số 7.480 ca COVID-19 trong nước. Vì vậy, nhiều tỉnh, thành điều chỉnh kế hoạch giám sát, xét nghiệm sàng lọc và nâng cấp độ chống dịch cao hơn. Tại tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát hiện trường hợp F0 ngày càng tăng cao, trung bình mỗi ngày có khoảng 70 ca mắc mới. Hàng chục khu vực hiện nay đang được phong tỏa. Trước tình hình này, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long thông báo nâng cấp độ dịch ở một số xã trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Vĩnh Long cũng thông báo tạm dừng phục vụ các dịch vụ ăn uống tại thành phố Vĩnh Long để lực lượng y tế xét nghiệm, truy vết, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.
Thừa Thiên Huế cũng ghi nhận 194 ca mắc COVID-19, trong đó 66 ca liên quan đến các ổ dịch phát sinh trong cộng đồng. Vì vậy, hơn 90 trường với gần 35.000 học sinh trong tỉnh được chuyển sang học trực tuyến và học qua truyền hình. Toàn bộ học sinh mầm non được nghỉ học. Các địa phương có số trường dừng học trực tiếp nhiều nhất là huyện Quảng Điền, thành phố Huế.
Đà Nẵng dự kiến tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 cho người trên 18 tuổi trong tháng 11. Đây là thông tin được đại diện CDC Đà Nẵng đưa ra vào chiều ngày hôm qua 6 tháng 11. Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng cũng đang triển khai kế hoạch tiêm chủng mũi 2 cho người dân trên 18 tuổi và tiêm mũi 1 cho trẻ từ 13 đến dưới 15 tuổi.
Đến nay, Cần Thơ đã tiêm hơn 1,2 triệu liều vaccine, nhưng tỷ lệ người dân đủ 2 mũi còn thấp, chỉ khoảng 30%. Thành phố đang chờ vaccine để triển khai tiêm chủng cho 113.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Do đó, bổ sung nguồn vaccine kịp thời mới giúp Cần Thơ đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, bảo vệ sức khỏe của người dân và ngăn chặn đà tăng cao của dịch bệnh.
Tỉnh Đồng Nai dự kiến từ ngày mai 8 tháng 11 sẽ bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho khoảng 300.000 thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh. Thời gian tiêm dự kiến kéo dài trong 5 ngày và tiêm vét trong 2 ngày tiếp theo.
Chuyển sang các thông tin thời sự quốc tế. Ngày 7 tháng 11 tại Nga, cũng như nhiều nước trên thế giới kỷ niệm 104 năm cách mạng tháng 10 vĩ đại. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên sẽ không có lễ meeting diễu hành như những năm trước. Nhưng Đảng Cộng sản Liên bang Nga sẽ tổ chức lễ đặt hoa tại lăng lãnh tụ Lenin và khu tưởng niệm các anh hùng cách mạng trên quảng trường đỏ, thủ đô Moscow. Thành công của cách mạng tháng 10 là tiền đề cho thắng lợi của Liên Xô trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít và thành lập nên phe xã hội chủ nghĩa. Từ đó là trụ cột và nguồn ủng hộ cho phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.
Tuyết rơi dày ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc trong 2 ngày qua đã làm gián đoạn giao thông đường bộ trên toàn thành phố. Tính đến sáng nay 7 tháng 11, hơn 160 tuyến xe buýt ở Bắc Kinh đã phải tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu, trong khi nhiều tuyến đường cao tốc phải đóng cửa một phần.
Ngày 6 tháng 11, một vụ tai nạn đường bộ thảm khốc đã xảy ra tại thị trấn Chaco thuộc bang Estado de Mexico của Mexico, làm ít nhất 19 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Chính quyền địa phương cho biết vụ việc xảy ra trên tuyến đường cao tốc Mexico khi một xe container chở mỹ phẩm lúc qua trạm soát vé San Marcos bất ngờ mất phanh và đâm vào 6 ô tô phía trước. Vụ va chạm gây ra cháy nổ nghiêm trọng.
Giới chức Sierra Leone cho biết đến nay đã có ít nhất 99 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương trong vụ nổ xe bồn chở nhiên liệu tại vùng ngoại ô thủ đô Freetown vào đêm ngày 5 tháng 11. Giới chức trách và y tế địa phương lo ngại số người tử vong sẽ còn tăng lên. Theo Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các bệnh viện địa phương đang quá tải các bệnh nhân do những người bị thương chuyển đến. Trước tình hình này, Tổ chức Y tế Thế giới thông báo sẽ sớm về vật tư và triển khai các chuyên gia về vết thương do bỏng đến Sierra Leone.
Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kahimi vừa thoát chết trong một âm mưu ám sát bất thành được thực hiện bằng máy bay không người lái tại nhà riêng của ông ở vùng xanh. Vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày hôm nay theo giờ địa phương. Theo quân đội Iraq, tư dinh của Thủ tướng Iraq ở Baghdad đã bị một máy bay không người lái chở đầy chất nổ tấn công. Tuy nhiên, Thủ tướng al-Kahimi may mắn thoát chết, không bị thương và hiện tình trạng sức khỏe ổn định.
Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga cho biết một loại vaccine trên nền tảng vaccine Sputnik V đã được phát triển để bảo vệ trẻ em và đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Trước đó, ngày 23 tháng 9, Bộ Y tế Nga thông báo đã nhận được văn bản đăng ký vaccine ngừa COVID-19 cho thanh thiếu niên của Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh quốc gia Gamaleya.
Chương trình tiếp tục với các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Không phụ sự kỳ vọng, sau hơn 2 tuần ra mắt tại quê nhà Bắc Mỹ, cũng như rất nhiều thị trường nước ngoài, Dune Hành tinh cát đã vượt mốc doanh thu 300 triệu đô trên toàn cầu, sở hữu kinh phí sản xuất lên tới 165 triệu đô la Mỹ cùng dàn sao tầm cỡ, có thể coi là một trong những bom tấn viễn tưởng được trông đợi bậc nhất năm nay. Dự kiến doanh thu của bộ phim này vẫn sẽ còn tiếp tục tăng cao nhờ vào hiệu ứng chuyển miệng rất tốt của tựa phim này.
Năm nay, vì ảnh hưởng nghiêm trọng của tình hình dịch bệnh COVID-19, liên hoan phim Nhật Bản tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam sẽ được tổ chức trực tuyến và chia thành hai đợt khác nhau. Toàn bộ phim trong liên hoan phim năm nay đều có thể dễ dàng xem trực tuyến trong thời gian dài và hoàn toàn miễn phí. Cổng liên hoan phim trực tuyến Nhật Bản tại Việt Nam chính thức hoạt động vào ngày 15 tháng 11 tới. Đợt chiếu đầu tiên sẽ bắt đầu từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 11. Đợt chiếu thứ hai diễn ra từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 27 tháng 2 năm 2022. Đặc biệt, số lượng phim năm nay tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái, với nhiều bộ phim được chọn lọc đa dạng, hấp dẫn và độc đáo hơn để gửi tới khán giả Việt Nam.
Trong quá trình khai quật khảo cổ tại địa điểm Hang Rơi, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, các nhà nghiên cứu đã phát hiện một di cốt trẻ em có niên đại 11.000 năm. Khu vực này nằm trong dãy núi đá vôi Bắc Sơn, đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 2004.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thế giới đã trải qua 2 năm chiến đấu với COVID-19. Học sinh và các thầy cô giáo cũng đã trải qua 3 học kỳ dạy và học online. Sau thời gian đầu cảm thấy nhiều tiện lợi khi không phải ra đường, không có áp lực thời gian, thì giờ đây mong muốn được quay trở lại trường học trở thành một nhu cầu, một đòi hỏi.
Chưa bao giờ câu hỏi đến trường hay ở nhà được đặt ra nhiều như hiện nay. Sau hơn một năm học trực tuyến, nhiều phụ huynh thấy áp lực, học sinh cảm thấy buồn chán. Câu chuyện đến trường hay ở nhà, và nếu đến trường thì làm sao để an toàn, sẽ được chúng tôi tổng hợp và gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Chị Juliana Philip, một ba mẹ phải làm cô giáo bất đắc dĩ ở Đức, được truyền thông nói tới nhiều trong thời gian qua, bắt đầu buổi sáng với bữa sáng dành cho 7 thành viên. Hai người lớn và 5 em nhỏ đều đang độ tuổi đến trường. Chưa dừng lại ở đó, kết thúc bữa sáng, chị Juliana sẽ trở thành cô giáo của bọn trẻ.
Tôi đã tạm gác hết mọi cuộc họp hành, công việc bởi gia đình tôi có quá nhiều con. Tôi phải đảm đương hết việc học của các con và việc nhà. Thực sự tôi không còn thời gian cho bản thân.
Trở thành cô giáo bất đắc dĩ của các con. Thế nhưng, các con của chị cũng chẳng mấy hứng thú với việc học online.
Cháu không thích học online chút nào, không thú vị gì cả và không có cảm giác thực.
Câu chuyện của gia đình chị Juliana cũng giống như nhiều gia đình có con nhỏ ở Đức và nhiều nước khác. Theo ông Jordan, Chủ tịch Hiệp hội Y học Trẻ Em và Vị Thành niên Đức, việc trẻ học tại nhà khiến chúng chịu áp lực tâm lý, tính tình thay đổi, mắc các bệnh về mắt và thiếu hoạt bát do thiếu hoạt động thể chất.
Nhiều vấn đề về tâm lý sẽ nảy sinh khi học tại nhà. Trước khi đó, theo nhiều nghiên cứu, chúng tôi thấy rằng nếu trẻ bị nhiễm bệnh thì cũng nhẹ hơn người lớn.
Sau một năm rưỡi đóng cửa vì đại dịch, tháng 9 vừa qua, các trường học tại Đức đã bắt đầu đón học sinh trở lại. Cô Isabel Caron, giáo viên tại một trường học tại Đức cho biết, để đảm bảo an toàn, các quy định dành cho học sinh và giáo viên vẫn không hề được nới lỏng. Việc xét nghiệm được thực hiện mỗi tuần, học sinh và giáo viên bắt buộc phải luôn đeo khẩu trang.
Khẩu trang là quy định bắt buộc, mặc dù với các lớp đầu cấp tiểu học, nó khiến học sinh khó tiếp thu hơn vì các em không thể nhìn thấy khẩu hình miệng của chúng tôi, nhưng cũng đành phải cố gắng thôi.
Dù mở cửa lại toàn bộ hay một phần, thì tới thời điểm hiện tại, khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách và tiêm vaccine đã trở thành công thức chung để đảm bảo việc đến trường an toàn trong giai đoạn dịch bệnh của rất nhiều quốc gia trên thế giới. Không phải ngẫu nhiên mà các nước như Mỹ, Đức, Pháp, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore và nhiều nước khác đều cho trẻ em đi học bình thường. Và theo dự kiến, trong tuần tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế sẽ họp bàn phương án cho học sinh sớm trở lại học trực tiếp. Mục tiêu cuối cùng là việc học sinh trở lại trường không chỉ là nhu cầu mà còn là yêu cầu để bảo đảm chất lượng, bảo đảm yếu tố tâm lý, đặc biệt với các học sinh lớp nhỏ.
Câu chuyện vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối cuối tuần hạnh phúc. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin sáng mai.